Chương 29 tuyệt địa kim giác cử thú bị ném vào vòng xoáy không gian, còn tượng thần chi chủ sơn mạch cao lớn ngàn vạn km đứng giữa hư không, lặng lẽ nhìn vòng xoáy không gian thông vào tuyệt địa tượng thần chi chủ, như một sơn mạch cao đạt ngàn vạn km, còn có những cánh tay khổng lồ dài dằng dặc như ngọc lưu ly. Nhìn qua có thể thấy hắn có chừng trên trăm cánh tay khổng lồ như vậy, đồng thời, trên vách đá sơn mạch, có một con mắt khổng lồ, kim giác cự thú. Nếu ngươi kẹt trong tuyệt địa tỷ tỷ năm, cũng đừng trách ta. Tượng thần chi chủ nhìn vòng xoáy không gian, tất cả đều là do tọa sơn khách sư phụ an bài thôi. Kêu, thấy, một tên gia hỏa đáng thương, tượng thần chi chủ nhẹ giọng than thở, tượng thần chi chủ tuyệt đối chấp hành những phân phó của tọa sơn khách. Kỳ thật với thực lực, kỹ năng luyện khí, thần thể cao khổng lồ hơn 1.000 vạn km, hắn quả thật không sợ vũ trụ tối cường giả, một là vì thực lực bản thân hắn mạnh. Thân thể siêu to, cùng với chí bảo loại cung điện phi hành tượng thần tinh, nên khi hắn đối mặt với một vũ trụ tối cường giả có thể chống cự được rất lâu. Thứ hai, bằng hữu hắn rất nhiều, chỉ cần trong số vũ trụ tối cường giả, cũng có mấy người có quan hệ cực tốt với hắn, như tộc nhân loại yêu tộc đều có quan hệ cực tốt với hắn, cũng thường xuyên mời hắn hỗ trợ luyện chế chí bảo. Do đó nếu là vũ trụ tối cường giả khác dám đối phó với hắn, hắn căn bản cũng khinh không thèm quan tâm. Nhưng tọa sơn khách lại khác, tượng thần chi chủ tôn kính tọa sơn khách tuyệt đối, năm đó hắn yêu thích luyện chế binh khí, hắn có thiên phú rất mạnh về mặt này, ngay trong thời kỳ vũ trụ sinh ra ban đầu, lúc đó sinh mạng trong vũ trụ vẫn còn rất hiếm, lúc đó tượng thần chi chủ đã là vũ trụ tôn giả, hắn trong lúc luyện khí ngẫu nhiên bị tọa sơn khách đứng một bên nhìn, lúc đó hắn vô cùng giận dữ, vì tài nghệ luyện chế trọng bảo làm sao để cường giả khác thấy chứ, học trộm mà. Hắn giận dữ. Thế nhưng, tọa sơn khách lúc đó lại là vũ trụ tối cường giả. Vẹn vẹn chỉ khống chế vũ trụ chung quanh cũng đã làm tượng thần chi chủ không thể động đậy. Sau đó tọa sơn khách đánh giá ưu điểm về phương diện luyện khí của tượng thần chi chủ. Cũng chỉ ra khuyết điểm, lại chỉ ra phương pháp làm sao đề cao hoặc cải tiến. Nhất thời làm tượng thần chi chủ chấn động. Sau đó thời gian rất lâu tọa sơn khách sống với tượng thần chi chủ. Tín cầu tượng thần tinh khi đó còn chưa có danh khí gì. Cũng chưa được cải tạo thành chí bảo loại cung điện phi hành, tọa sơn khách thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn một phen, từ đó tài nghệ của tượng thần chi chủ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí về mặt cảm ngộ quy luật cũng tiến bộ lớn, rốt cục đạt được đột phá, bước vào cấp vũ trụ chi chủ, phương diện luyện chế binh khí cũng đạt tới trình độ cực cao. Tài nghệ của ngươi đã cực cao, những chỉ điểm của ta đã vô dụng, sau này phải dựa vào bản thân ngươi cảm ngộ thôi. Tọa sơn khách một ngày nói như vậy, rồi đi luôn. Từ đầu tới đuôi, tọa sơn khách không nói thu hắn làm đệ tử, cũng không truyền cho hắn bí pháp tu luyện, cũng chẳng cho hắn chỉ bảo. Sự trợ giúp của tọa sơn khách chỉ là việc hắn ở lại trên tinh cầu một thời gian khá dài, chỉ điểm cho hắn tài nghệ luyện khí. Nhưng tượng thần chi chủ vẫn xưng hô tọa sơn khách là sư phụ, trong lòng sớm đã xem tọa sơn khách trở thành sư phụ, thậm chí còn mấy lần muốn bái sư, chỉ là tọa sơn khách luôn không đáp ứng. Lần này tọa sơn khách phân phó việc cho hắn làm, tượng thần chi chủ tự nhiên cũng phải lo mà làm, tuyệt đối không dám có sai sót. Một tên gia hỏa đáng thương, nhưng ngươi cũng là một tên tiểu gia hỏa hạnh vận, tượng thần chi chủ than thở nói. Tọa sơn khách sư phụ lập ra cho ngươi những khảo nghiệm tôi luyện, sợ cũng đã xem ngươi là đệ tử rồi. Trời, cũng đã xem ngươi là đệ tử rồi, nhưng tọa sơn khách sư phụ nhãn giới cao như thế nào chứ? Nếu ngươi không có cách nào tự mình ra ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong tuyệt địa đó rồi. Tượng thần chi chủ thầm than, rào, lập tức thân ảnh khổng lồ biến mất trong hư không, trở về tượng thần tinh, vẹn vẹn chỉ vài giây sau sư phụ về rồi. Sư phụ về rồi, các ngươi mau mau chuẩn bị, chẳng mấy chốc sư phụ sẽ khảo nghiệm các ngươi, ai thông qua khảo nghiệm cuối cùng có thể sẽ được bái nhập làm môn hạ sư phụ. Chân núi tượng thần sơn, hơn 500 thiên tài luyện chế binh khí, bao gồm cả vũ trụ tôn giả lẫn các bất hủ, vẫn luôn quỳ mọp, lúc này ai nấy đều kinh hỉ nhìn ra xa. Từ trên cao bay xuống ba đệ tử tượng thần chi chủ kêu lớn, những cường giả khác ở trong các kiến trúc cũng nhanh chóng ra ngoài. Nhanh, tượng thần chi chủ sắp hiện thân. Nhanh, cơ hội nhờ tượng thần chi chủ luyện chế chí bảo sắp tới rồi. Rào rào rào, hơn 1.000 vũ trụ tôn giả lục tục xuất hiện. U la, tượng thần chi chủ sắp hiện thân. U la, dung hợp tôn giả tới chỗ ở của La Phong tìm một lần, nhưng không tìm được La Phong, không khỏi nghi hoặc thầm than. U ân phạt bí cảnh. Trong hư không, trong một chiếc phi thuyền, vũ trụ lơ lửng, bản tôn người địa cầu đang ngồi, bên cạnh hắn cũng đã xuất hiện một phân thân U Hải lúc trước kim giác cự thú ngăn cản tượng thần chi chủ. Phân thân U Hải vì bổ sung thần lực cho kim giác cự thú mà cạn kiệt thần lực của mình. Tự nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra một thân thể khác, rốt cuộc ở đâu vậy? Phân thân kim giác cự thú của ta rốt cuộc ở đâu? Ta có thể vẫn liên lạc ý thức với phân thân kim giác cự thú, nhưng căn bản không cảm ứng được vị trí của hắn. La Phong cảm thấy chấn động, chưa bao giờ có loại tình huống này phát sinh. Cho dù là ở nguyên thủy tinh, hai phân thân vẫn có thể cảm ứng vị trí của nhau. Phân thân kim giác cự thú rốt cuộc đi đâu? Tuyết địa là ở đâu trong vũ trụ? La Phong càng thêm nghi hoặc. Cho dù đạt tới trình độ bây giờ, La Phong vẫn có cảm giác vũ trụ thật sự khó có thể thấy rõ. Luôn luôn có vài nơi thần bí hiện ra, tinh không chuyển đổi, xuyên qua vòng xoáy không gian khổng lồ. Kim giác cự thú xuất hiện trong một không gian, mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là đâu? Kim giác cự thú nhìn ra xa, một khoảng tinh không sáng chói. Xa xa có những hành tinh, thậm chí còn thấy một viên ngôi sao khổng lồ đỏ rực. Với thị lực của kim giác cự thú, thấy tinh hải vô tận mênh mông. Đây là một khoảng tinh không nhìn như vô cùng bình thường, nhưng phân thân kim giác cự thú cũng hiểu được, nơi này chẳng hề bình thường chút nào. Hắn cảm ứng không được không gian dao động, hắn cũng không cảm ứng đến thần quốc của mình, hắn cũng không cảm ứng đến vũ trụ giả định. Sao có thể như vậy chứ, sóng không gian đâu? Kim giác cự thú gầm khẽ, lơ lửng giữa tinh không, nhìn chung quanh, không có phong tỏa không gian dao động sao lại biến mất? Tinh không vô tận này như trời sinh, đã không có không gian dao động, tự nhiên hoàn toàn cách ly với nguyên vũ trụ, không thể cảm ứng được vũ trụ giả định, không thể cảm ứng được thần quốc. Khi ta ở trên nguyên thủy tinh, cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Đây là nơi thứ hai trong vũ trụ làm ta không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Kim giác cự thú nhìn quanh, hắn hiểu rõ năng lực của vũ trụ giả định. Ở một nơi mà có thể đoạn tuyệt cảm ứng với vũ trụ giả định, tuyệt đối không phải nơi bình thường. Lúc trước mình chỉ biết có nguyên thủy tinh, vòng xoáy không gian đâu? Kim giác cự thú nhìn quanh bốn phía, vòng xoáy không gian xuyên qua đi tới vùng không gian này bây giờ đã biến mất rồi. Sao lại biến mất? Giác chẳng lẽ nói bên kia vòng xoáy không gian khổng lồ của tượng thần tinh có thể truyền tống tới nhiều điểm khác nhau? La Phong nghi hoặc vạn phần. Năm đó tại tổ thần bí cảnh, La Phong từng gặp phải một vài lần xuất hiện vòng xoáy không gian sẽ bị truyền tống tới một vùng trung tâm. Ở đó, phân thân ma sát tộc cuối cùng đã phát sinh tiến hóa. Ma sát tộc của La Phong xuất hiện giữa không trung, phân thân kim giác cự thú thì ẩn nấp trong những thế giới. Tuyệt địa này rốt cuộc có bí mật gì? Ta cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì cả. La Phong cẩn thận quan sát, nhưng vì không thể cảm ứng được thần quốc, tự nhiên không thể dùng thần quốc truyền tống, do đó thương thế bản thân cũng căn bản không thể khôi phục. Hỏa Sơn khách sư phụ, hắn rốt cuộc thiết định cho ta thế cục gì vậy? La Phong thầm nghĩ. La Phong cũng không ngốc, khi mình nghĩ biện pháp trộn đi miếng kim loại thứ tư, cũng không hề nhận định rằng tượng thần chi chủ có liên lạc với tọa sơn khách. Nhưng khi phân thân kim giác cự thú của mình lấy được, sắp chạy trốn, thì tượng thần chi chủ chợt hiện thân. Việc hiện thân cũng rất bình thường, nhưng cái không bình thường chính là chỉ bị trừng phạt rất nhỏ, mảnh kim loại đen cũng không bị tịch thu hồi, thậm chí chẳng lấy đi chí bảo trên người mình, chỉ ném mình vào vòng xoáy không gian thông tới tuyệt địa. Một tên ngoại tộc nhỏ yếu dám đến trộm, ngoại tộc mà có thể sống chui ra khỏi hồ lô màu đen, hẳn là có chí bảo khải giáp lợi hại, biết rõ điểm này. Thế mà tượng thần chi chủ lại chưa từng lấy bảo vật của ta, hắn nhân từ vậy sao? Nếu nhân từ, muốn giết, trực tiếp có thể giết ta, muốn trừng phạt, có rất nhiều phương pháp, chứ cần phải ném vào tuyệt địa, là một siêu cường giả, ngay ở nguyên thủy tinh cũng vì một vài chí bảo cấp mà đã chiến đấu với nhau rồi. Thế mà hắn không coi chí bảo trân quý vào đâu cả, cũng chẳng thèm nhìn nữa. Không có mưu đồ gì, thì đúng ta điên rồi, La Phong thầm suy tư. Khẳng định là tọa sơn khách sư phụ an bài, La Phong rất cảm kích tọa sơn khách, nhưng cũng luôn suy tư xem dụng tâm, dụng ý của tọa sơn khách là gì. Tọa sơn khách bình thường căn bản không quản hắn, nhưng lại để ba miếng kim loại đen cho mình khi ở cấp giới chủ, cấp bất hủ, cấp tôn giả để đi lấy, rõ ràng là ba lượt khảo nghiệm. Lần đó ta tới chỗ tôn giả đâu khấu xanh, tôn giả đâu khấu tím, cuối cùng bị giam vào băng ngục. Nếu không phải giữa chừng có thiên lang chi chủ, e rằng ta thật sự đã bị giam trong đó rồi. Phải ở một thời gian đằng đẵng giết chết vô số cường giả trong băng ngục, sau đó mới có thể ra ngoài. La Phong thầm nghĩ. Đây là mục đích của tọa sơn khách sư phụ lần trước, La Phong cũng chỉ là suy đoán. Dù sao những an bài của tọa sơn khách là tương đối tùy ý. Cho dù La Phong vì Thiên Lang chi chủ và Hỗn Độn thành chủ mà ra khỏi đó, Tòa Sơn Khách cũng sẽ không nhúng tay. Vậy lần này thì sao? Mục đích lần này là cái gì? Lần trước, nếu không phải Thiên Lang chi chủ, Hỗn Độn thành chủ hiện thân, ta chức kẹt trong đó rất lâu. La Phong nhìn tinh không vô tận. Ở tuyệt địa thần bí này, ta không thể cảm ứng được thần quốc, không thể cảm ứng vũ trụ giả định, đến cả tọa độ vũ trụ cũng không thể xác định, ta cũng không thể cầu cứu, thân thể hao tổn cũng không thể tìm được u hải vô tận để bổ sung. Một khi thất bại, kiếp giáp, cửu hao hà, Thiên Ngô Vũ Dịch của ta sẽ không còn nữa. La Phong thầm nghĩ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quản Tọa Sơn Khách thiết lập bàn cờ gì? Ông ấy bồi dưỡng ta cũng dựa vào việc sắp đặt để đề cao thực lực cho ta. Bất luận như thế nào, thực lực mới là căn bản. La Phong không còn suy nghĩ nhiều vèo. Hắn lúc này hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng phi hành. Tốc độ không ngừng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Hả? Phong tròn mắt. Tốc độ ánh sáng rồi. Ta đã tới tốc độ ánh sáng rồi. Không, đã bắt đầu vượt qua tốc độ ánh sáng. Sao còn chưa tiến vào ám vũ trụ? La Phong hóa thành lưu quang, hoàn toàn kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ở đâu? Đến tột cùng có phải là nguyên vũ trụ không? Chẳng lẽ là một vũ trụ cũng loại với vũ trụ sơ khai?